thưa quý vị, có lẽ Trung Quốc khó nhường chức vô địch về thực phẩm độc hại cho bất cứ quốc gia nào khác. Tuần san Bloomberg Business Week trung tuần tháng 12 năm ngoái có một phóng sự điều tra công phu cho thấy hải sản độc hại chứa đầy kháng sinh từ Trung Quốc đe dọa toàn thế giới, trước hết là Hoa Kỳ, nơi 90% tôm tiêu thụ trong nước là hàng nhập khẩu. Tạp chí Thế giới đó đây của AFP tuần này trước hết xin giới thiệu.
Bài hải sản nhiễm kháng sinh từ Trung Quốc kết thúc trên bàn ăn của bạn như thế nào, đưa độc giả đến với vùng châu thổ sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông, trung tâm của nền công nghiệp nuôi thủy sản lớn nhất thế giới. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy hàng chục ngàn ao nuôi tôm cá lớn nhỏ chiếm lĩnh không gian giữa các đô thị và đường xá. Tại một trang trại nuôi hải sản, phóng viên chứng kiến cảnh nước rửa chuồng trại nuôi heo và ngỗng được trút thẳng xuống ao, nơi đàn cá quẩy nhảy tưng bừng trong bữa ăn chiều.
Từ hàng nghìn năm nay, người nông dân tại khu vực này đã quen với nền kinh tế liên hoàn, vườn, ao, chuồng. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh độc hại trong chăn nuôi gắn liền với một nền sản xuất chạy đua, nâng cao sản lượng với bất cứ giá nào đã phá vỡ thế cân bằng sinh thái và trở thành một mối đe dọa đối với nền y tế toàn cầu. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc mới ra lệnh cấm sử dụng kháng sinh colistin, một loại kháng sinh đặc biệt chỉ được sử dụng trong trường hợp bất khả kháng. Colistin đã được dùng rộng rãi như một thành phần phổ biến trong thức ăn cho vật nuôi tại Trung Quốc. Tại một trại nuôi trồng thủy sản ở Châu Giang, phóng viên cũng phát hiện gần 10 loại kháng sinh được dùng trong thức ăn chăn nuôi, trong đó có nhiều loại bị Tổ chức Y tế Thế giới coi là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Theo các nhà nghiên cứu, 90% kháng sinh được dùng cho heo sẽ được thải qua đường phân và nước tiểu sau đó và tác động trực tiếp đến môi trường nuôi thủy sản.
Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi trong chăn nuôi là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng vi khuẩn kháng thuốc gia tăng đột biến. Một cuộc điều tra trên toàn Trung Quốc cho thấy khoảng từ 42% đến 83% dân cư khỏe mạnh có các vi khuẩn đường ruột mang men beta-lactamase phổ rộng, tức là có khả năng kháng lại thuốc penicillin và nhiều biến thể của kháng sinh này.
Theo điều tra của tuần san Bloomberg Business Week, thì trong một thời gian dài, người ta cho rằng nguyên nhân của vi khuẩn kháng thuốc gắn liền với việc lây nhiễm qua con đường du lịch. Tuy nhiên, vào năm 2015, nhà sinh học Mikhail Monvey thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Vi sinh tại Manitoba, tỉnh bang miền Tây Canada, là người đầu tiên nhấn mạnh đến nguyên nhân vi khuẩn kháng thuốc do thủy sản sau một loạt xét nghiệm điều tra. Theo một số nghiên cứu y tế thì hàng năm có khoảng 700.000 người chết vì vi khuẩn kháng thuốc. Với đà hiện nay, các nhà khoa học cảnh báo chỉ trong vài thập niên nữa, số người thiệt mạng vì nguyên nhân trên có thể lên đến hơn 10 triệu người, tức tương đương với số người tử vong do ung thư hiện nay. Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới, chiếm khoảng 60% thủy sản xuất khẩu toàn cầu. Nạn thủy sản nhiễm độc tại Trung Quốc đang treo lơ lửng trên đầu nhân loại, nguy cơ bùng phát đại dịch vi khuẩn kháng thuốc. Phóng viên của Bloomberg ghi nhận một thực tế là trước năm 2011, 75% lượng tôm nhiễm kháng sinh nặng vào Hoa Kỳ có nguồn gốc Trung Quốc, chỉ có 6% là từ Malaysia. Tuy nhiên, trong năm 2015, thì 77% tôm nhiễm kháng sinh bị phát hiện nhập vào Mỹ là từ Malaysia. Liệu Trung Quốc không còn là trung tâm xuất khẩu tôm độc nữa? Đối chiếu lượng tôm sản xuất một năm tại Malaysia là khoảng 32.000 tấn, trong đó phần lớn tiêu thụ tại chỗ 18.000 tấn và xuất sang Singapore 12.000 tấn. Với lượng tôm Malaysia xuất trực tiếp sang Hoa Kỳ trung bình 20.000 tấn một năm, Bloomberg nhận xét khối lượng chênh lệch là quá lớn. Nhiều thông tin từ các nhà điều tra Mỹ cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng Malaysia làm địa điểm trung chuyển để xuất tôm nhiễm độc kháng sinh sang Hoa Kỳ. Sau khi con đường trung chuyển qua Malaysia bị phát hiện, có dấu hiệu cho thấy trong năm ngoái, doanh nghiệp Trung Quốc lại sử dụng quốc gia Trung Mỹ Ecuador làm điểm trung chuyển.
Thực phẩm độc hại là mối lo hàng đầu trong số 10 nỗi lo lớn của chính người Trung Quốc trong năm 2016. Theo một nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, trong một phát biểu đầu năm mới 2017, đã phải hối thúc trừng phạt nặng tay hơn đối với các cơ sở vi phạm.
Một báo cáo của chính quyền Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 12 vừa qua thừa nhận riêng trong 3 quý đầu năm 2016 đã phát hiện được hơn 500.000 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Bắc Kinh tỏ ra kiên quyết trong vấn đề này, tuy nhiên nhiều người cho rằng rất có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Thực phẩm độc hại và hàng giả là các tệ nạn lớn của Trung Quốc, để lại những hệ quả vô cùng lớn cho thế giới. Một trong những con đường phổ biến hàng giả độc hại chính hiện nay là qua thương mại điện tử, nhưng dường như chó đang xoay chiều.
Một sự kiện được truyền thông đặc biệt chú ý là việc ngày 24 tháng 12, mạng thương mại điện tử Taobao của tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma bị lọt vào danh sách đen của Hoa Kỳ với tư cách là một trong những thị trường nổi tiếng vì cho phép và tạo điều kiện cho việc bán hàng giả. Trước áp lực bị đưa vào danh sách các công ty bất hảo này, Alibaba hồi tháng 10 năm ngoái thông báo đã phải rút ra khỏi mạng 380 triệu sản phẩm trong vòng một năm, tức gấp đôi so với năm 2015. Trong một cuộc điều tra do chính Trung Quốc tiến hành, tỷ lệ hàng được coi là thật trên Taobao của Alibaba chỉ là 37% so với mức 58% trung bình của thế giới. Ngày 5 tháng 1 vừa qua, Alibaba thông báo khởi kiện hai công ty bán hàng trên mạng Taobao vì quảng cáo các đồng hồ giả mạo. Đây là lần đầu tiên Alibaba buộc phải tấn công vào các khách hàng doanh nhân vốn là nguồn thu màu mỡ của tập đoàn thương mại điện tử số 1 Trung Quốc.
RFI, la radio du monde.
Trong lĩnh vực sinh thái, có một nghiên cứu quan trọng được công bố vào đầu năm 2017 này. Theo AFP, ngày 4 tháng Giêng, một nhóm các nhà khoa học đã cho ra đời một bản đồ Atlas toàn cầu chỉ rõ hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng sự sống còn của rất nhiều giống loài sinh vật.
Tấm bản đồ được đăng tải trên tạp chí Nature Ecology and Evolution đã chỉ rõ mối liên hệ mật thiết giữa xu thế diệt vong của nhiều loài động thực vật và các sản phẩm nhập khẩu. Gần 7.000 giống loài bị đe dọa diệt vong theo Liên minh Quốc tế vì Bảo tồn Thiên nhiên và nơi phát xuất, nơi nhập hàng trăm sản phẩm thương mại đã được nhóm nghiên cứu xem xét. Nhà nghiên cứu Kanemoto thuộc Đại học Shinshu Matsumoto của Nhật Bản giải thích, Atlas này cho phép xác định được những điểm nóng tuyệt chủng trực tiếp liên hệ với tình trạng tiêu thụ sản phẩm ở một số quốc gia. Ví dụ, để sản xuất cà phê hay đậu tương, nhiều diện tích rừng rộng lớn bị tiêu hủy tại Indonesia hay Brazil, dẫn đến hàng chục loài động vật thực vật không còn môi trường sống. Công trình nói trên có thể tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa người tiêu thụ và người sản xuất để xác định các vùng ưu tiên can thiệp khẩn cấp. Vẫn theo nhà nghiên cứu Nhật Bản thì hiện nay 90% trong số 6 tỷ đô la được huy động hàng năm để cứu các giống loài đang lâm nguy được sử dụng tại các nước phát triển. Trong khi đó, tuyệt đại đa số các điểm nóng lại nằm ở các nước đang phát triển. Atlas nói trên cho phép điều chỉnh lại xu thế lệch lạc này.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có một tin vui, hôm thứ Ba 10 tháng Giêng, một công ty Pháp chuyên về đại dương học không gian thông báo cùng với một đối tác Bồ Đào Nha bắt đầu cung cấp cho cơ quan an ninh biển châu Âu các máy bay không người lái có chức năng truy tìm ô nhiễm trên biển. Theo công ty, đây là lần đầu tiên thế giới sử dụng phương tiện này để thực hiện nhiệm vụ nói trên.
Khép lại chương trình tạp chí Đó Đây tuần này, xin giới thiệu với quý vị về một đề tài khác. Đó là sự phá sản của chính sách khuyến khích mua công trái, đổi lấy thẻ định cư vĩnh viễn của chính quyền Hungary. Trong vài năm trở lại đây, cũng giống như một số nước châu Âu, Budapest tung ra chính sách nói trên với các điều kiện được đánh giá là hết sức dễ dãi để hy vọng thu hút ồ ạt ngoại tệ. Trước các chỉ trích ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, chính quyền Hungary quyết định đình chỉ chương trình công trái định cư vào cuối tháng tới. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest giải thích.
Hungary sẽ đình chỉ công trái định cư vào cuối tháng 3 tới. Lý do chính thức được đưa ra là trong năm qua nền kinh tế Hung có sự hồi phục và phát triển không cần đến nguồn ngoại tệ thông qua công trái định cư nữa. Tính cho đến đầu năm nay, Bộ Nội vụ Hungary cho hay đã có hơn 10.000 người ngoại quốc được thẻ định cư vĩnh viễn tại Hungary, tức là đồng nghĩa với định cư tại Liên Âu thông qua chương trình công trái định cư này. Trong đó đại đa số là người Hoa, sau đó tới các nước như là Nga, Pakistan, Iran, Iraq, Ukraine, Syria và Liban. Và theo một số bình luận thì mục tiêu ban đầu của chính quyền Hung là khiến đất nước có nguồn đầu tư rẻ và đảm bảo đã không đạt được trong thực tế vì các lý do như sau. Về kinh tế, theo tính toán của Nhật báo Dân tộc Hungary thì Budapest đã bán ra được lượng quốc trái trị giá 1 tỷ euro, nhưng kỳ thực nước Hung không những không có lợi lộc gì với chương trình này mà còn thiệt hại nhiều vì các khoản phí thu được đều vào hết túi của những công ty ma, những nhóm lợi ích thân chính phủ được trao nhiệm vụ bán quốc trái thông qua những thủ tục trung gian nhiều khê. Về an ninh, chương trình công trái định cư có lợi cho người ngoại quốc nhiều tiền, nhưng cũng bị phe đối lập Hungary kịch liệt chỉ trích vì họ cho rằng chính quyền luôn bài xích người tị nạn. Thật ra hiện tại chỉ có chừng 500 người đang trong thủ tục cứu xét, nhưng lại mở rộng vòng tay đón những kẻ nhập cư hữu sản với những điều kiện hết sức dễ dàng. Đây là yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của nước này. Bởi lẽ, theo thông tin của truyền thông đối lập, có một số nhân vật từng phạm tội hoặc có những mối quan hệ mờ ám đã lọt vào Hungary qua con đường công trái định cư. Báo giới Hungary cũng cho hay, trong những tháng cuối, thị trường bán công trái định cư vẫn sôi động, đặc biệt là tại một số quốc gia ở Ả Rập hoặc Trung Á, nơi công trái được giao bán cả trong siêu thị và nhất là ở Trung Quốc.